là một cái trí có sức quan sát màu nhiệm, thấy rõ được bản chất của mọi thứ, không bị gầm lầm, không bị gạt. À, thành ra mà cái trí này nó có khi nào? Cái ông Tôn Hành Giả không phải lúc nào cũng có con mắt này, mà khi nào ông muốn nhìn, ông nhướng cái con mắt tròng vàng lên á, ông nhìn bằng cái con mắt tròng vàng á thì nó mới thấy. Thì khi mà mình nhìn mọi thứ qua cái tâm phân biệt, qua cái vọng tưởng phân biệt của mình, thì mình có thấy được cái đúng bản chất không? Thì không thấy được. À, thì đó là con mắt thường. Mà hễ mà mình buông tất cả mọi chuyện xuống với một cái tâm rộng rang, trong sáng, lặng lẽ, thì tự nhiên mình sẽ nhìn thấy được mọi vật đúng như bản chất của nó. Cái này không phải là thức nữa, mà nó là cái nhìn của trí. À, thì đó là cái lúc mà Tôn Ngộ Không nhướng cái con mắt lên thì thấy được các vật, các người bằng cái nhìn đúng của nó. Còn trứ bát giới là tượng trưng cho ai ha? Cho năm thức đầu. Hả? Cái ông này ông ham ăn, ham ngủ, ông thấy đồ ăn là ông nhào tới. Rồi tức cái con mắt, tai, mũi, lưỡi của mình nó có ưa không mấy em? Mình đi tu rồi thì mình thấy một cái hoa đẹp, một bức tranh đẹp là mình thích. Mình thấy một cái gì đó dễ thương là mình thích. Thì người ngoài đời người ta cũng thích những cái thứ đẹp, thứ ngon, thứ thích ý vậy đó. Thì tượng trưng là trứ bát giới. Còn sa tăng á, là chuyên môn đi giữ hành lý, thì nó là cái mạt na chấp ngã. Nó gìn, nó chấp ngã, nó gìn giữ. Và cái con ngựa, đoạn đầu á, là một con ngựa thường. Cái nó đi không nổi, khi đi qua sa mạc đi không nổi, rồi nó bị giết mất, và sau đó được thế bằng con long mã. Thì khi cái thân của chúng ta mà nó yếu đuối, làm biến, không có tinh tấn, thì nó là một cái con ngựa phàm và không thể giúp tam tạng đi thỉnh kinh được, mà phải là con long mã, là một cái thân mà đầy đủ ý chí, có một cái sức mạnh. Thì với một cái thân có ý chí, có nghị lực, thì mới giúp người hành giả vượt qua những cái trở ngại khó khăn mà đi tới cái chỗ chứng đạo mới được. Thì cái truyện Tây Du Ký nó rất gần với Duy Thức. Nó được viết qua cái cách hình tượng hóa các cái ý nghĩa trên cái chặng đường tu tập của một người tu theo Duy Thức. Trong tám thức này thì thức thứ tám là cội gốc. Tại sao gọi là cội gốc? Là tại vì nó biến ra chủng tử, căn thân và khí giới. Chủng tử là những cái hạt giống nằm trong mỗi một chúng ta, và nó đi từ đời này qua đời kia, không có mất. Em thấy trong chúng mình 5-70 người, mà cái khả năng á, có ai giống ai không? Rồi cái tính cách mình cư xử có giống không? Mọi thứ là tại vì những cái hạt giống ở trong tàng thức chúng ta nó khác. Và bây giờ khi mà mình đem nó vào gọi là huân, và bây giờ nó gặp duyên nó phát trở ra gọi là phát. Thì cái tiến trình huân và phát là hai cái cứ liên tục đối với mặt na và a lại gia, là mình cứ làm mỗi một ngày như vậy thành thói quen, nó đem vào huân. Rồi do cái sức huân này gặp cảnh duyên nó phát ra thì đồng thời nó lại làm mạnh thêm và huân trở vào nữa. Đó, và cứ như vậy như một cái vòng tròn không dứt. Đó là chủng tử. Còn căn thân á, là căn là 6 căn của mình. Thân là cái thân thể này, ý chỉ cho con người. Còn khí giới hay là khí thế giới là cái cảnh bên ngoài. Luôn luôn mình sống, mình không có tách rời ra khỏi cái cảnh được. Em thấy không, dù mình ở rừng núi thì cũng phải đi kiếm một cái hang động, một cái gộp đá để ở. Rồi phải có cơm, có gạo mà ăn, có nước mà uống. Thì cái bên ngoài đó gọi là khí thế giới. Còn cái thân chúng ta, một cái mạng mộc như thế này đây thì gọi là căn thân. Thì ba cái món này, cái chủng tử bên trong luôn luôn huân và phát. Một cái con người sống như thế này và cái cảnh chung quanh, ba cái này mình tưởng đâu nó tồn tại một cách độc lập, mà không ngờ nó do A lại gia biến ra. À, cái đó mới là lạ, phải không? Mình mới nói, ủa tại sao mà A lại gia lại có thể biến ra như thế này được? Thì cái này là theo như trong Pháp Tướng Tâm và Duy Thức Học, thì người ta có cái câu là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vạn pháp nó không ngoài ba cái này, chủng tử, căn thân và khí giới. Thì tất cả những cái này đều do thức biến. Thì mình nghe mình thấy khó tin quá đi, phải không? Làm sao mà mình biến ra được núi non, làm sao mình biến ra được cái thế giới này? Nhưng mà mình nhìn gần nhất thì em thấy gần nhất, ví dụ như cách đây năm ngoái đi, có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ có một cái nhà ngay ở tại cái chỗ hiện nay đang cất không? Đó, rồi một tháng trước thôi nó đã có được cái tầng lầu đúc vừa rồi không? Cũng chưa, phải không? Rồi mới bắt đầu đào móng đúc lên từng cột, rồi tới bây giờ là cái tầng thứ nhất. Thì bây giờ đã có được cái nhà nào chưa? Có vách, có tường trong cái nhà mới này chưa? Chưa. Nhưng mà một tháng sau là đã lên vách chưa? Rồi ra hạ là nó đã gần thành một cái nhà. Và tới Tết thì chắc chắn là các em đã dọn vào trong cái nhà ở rồi, phải không? Thì cái nhà đó từ đâu ra? Có phải là do cái gì ra? Thức biến, đúng chưa? Như vậy thì ngang đây mình đã có thể tin được là thức biến không? À, tại vì cái nguyên nhân là chúng đông, mấy em chỗ ăn chỗ ngủ không đàng hoàng, thành ra hai thầy mới tạo phương tiện phải có chỗ ăn chỗ ngủ cho đàng hoàng. Thì cái sự tính toán suy nghĩ đưa ra tới cái ý là phải cất lên một cái nhà, và cuối năm này sẽ có một cái nhà xuất hiện. Như vậy rõ ràng là từ bên trong thức biến ra cảnh bên ngoài. À, rồi cây hoa rồi gì cũng vậy thôi. Cây hoa nó từ đâu ngoài chợ? Nhưng mà khi thấy đẹp mình mua, mình đem về và mình trồng sinh sôi nảy nở, một hai năm sau nhân giống lên. Thì rõ ràng là em thấy thức biến. Hoặc là gần nhất, ví dụ như đây là cái bình bông, các em thấy không? Cái bông này tự nó ở ngoài vườn, nó có chân để nó đi vô tới đây không? Rõ ràng là không, cái bông này hái ngoài vườn này. Vậy mà ngày hôm qua nó còn ngoài vườn, hôm kia nó còn ngoài vườn, mà hôm nay nó đã nằm tại đây. Là do đâu? Nếu không phải thức biến, phải không? Là tại vì cô Hưng Đăng, cô muốn cắt cái bông cắm đây, cô cầm, cô khởi một cái ý đi cắt, cầm kéo đi cắt, và bây giờ nó đang nằm ở đây, có một cái bình bông hiện diện. Thì rõ ràng mình thấy từ xa tới gần tất cả các pháp là thức biến. Rồi bây giờ khi nó biến xong rồi, nó hình thành đó, rồi em thấy, ví dụ như mấy năm trước đây, một cái tòa nhà thương mại quốc tế rất là lớn như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó còn không? Nó chỉ là một cái nền. Như vậy thì nó đi đâu? Thì có phải là thức con người làm cho nó biến mất không? Mấy em trả lời đi. Có phải là cái tòa nhà đó do những cái người được mệnh danh là cái bọn khủng bố, phải không? Họ mới nghĩ ra cái chuyện là họ cướp máy bay, rồi họ bắt cái ông phi công lái máy bay đâm vô trong cái tòa nhà để cho cháy hết trơn và nó rụi toàn bộ một cái tòa nhà. Thì như vậy có phải thức biến không? Đó, từ cái ý người ta nghĩ rồi hình thành ra như vậy, và cuối cùng nguyên một tòa nhà bây giờ biến mất, với tất cả sinh hoạt, với tất cả mọi thứ từ bao nhiêu năm nay. Thành ra một cái chưa có, cái thức nó biến thành cho có. Rồi một cái có rồi, cái thức nó biến mất. Bây giờ mấy em đã tin được là vạn pháp duy thức không? Rồi chẳng hạn như ngày xưa khi vua Trần Thái Tông lên trên núi Yên Tử, thì cái ngọn núi Yên Tử nó đã có những cái ngôi chùa, nó đã có con đường đi lên, có bậc cấp để mình đi lên tới tận chùa Đồng như bây giờ chưa? Rõ ràng là vua phải bò lên, bám đá, bám cây để bò lên. Nhưng mà bây giờ con đường đã hình thành. rồi những cái con đường đèo. Ngày xưa là những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp, mà bây giờ người ta đục đá, phá núi và tạo thành những cái con đường xuyên từ Bắc tới Nam. Đó, thì như vậy núi non cũng bị phá. Rồi những con sông, những cái đoạn sông mà cần lấp, người ta lấp. Những cái chỗ cần đào thành những con sông đào thì người ta đào lên.